mà Ngài chỉ tích nói là không có một vị trần nào ngày đây, ngày đây, ngày kia, ngày kia. Ngài đều hy sinh rồi, đều xả thân rồi. Nếu theo con mắt của Ngài chỉ tích thì chỗ nào đây cũng là Phật tích hết. Chả có chỗ nào cũng phải là Phật tích hết. Nếu nhìn theo con mắt phân biệt của chúng sinh thì Phật tích nằm ở Ấn Độ. Nhưng mà nếu nhìn dưới con mắt pháp nhãn của Ngài chỉ tích thì đâu cũng là dấu vết của Như Lai. Thì đâu cũng là chỗ mà Như Lai xả thân. Thành ra, vì vậy mà người xuất gia khi mà học giới học luật là nền tảng của trí tuệ, là căn bản để phát sinh trí tuệ, đương nhiên phải phá ngã. Cho nên đương nguyện chúng sinh, vì chúng sinh hết. Hay vì cái tâm mà đương nguyện chúng sinh của Đức Phật, không có một lúc nào mà ngưng nghỉ từ cái khi tu cho đến khi thành tựu cái tâm nó trên. Và khi thành tựu rồi thì tâm nó thường hằng bất biến. Thành ra vì vậy mấy kỳ trước Thầy có nói đến vấn đề là lực gia trì của Đức Phật. Đức Phật cứu độ chúng sinh không cần chúng sinh cầu, không cần chúng sinh năn nỉ, mà Đức Phật hằng độ. Vậy mới là Phật, vậy mới là thành tựu Bồ Đề Tâm, vậy mới là thành tựu nhất tâm bất loạn. Là cái tâm đó không bao giờ có ngưng, tại vì ngưng thì cái khác hiện. Thì như vậy làm sao là nhất tâm? Mà như vậy thì loạn. Hay cái tâm cứu độ của Đức Phật bất động. Bất động là không có một cái gì lay động nó được, tức là làm cho nó biến chuyển, làm cho nó thay đổi. Mà bất động là bất loạn, mà nhất tâm là như vậy. Cho nên cái lực gia trì của Đức Phật chính là Bồ Đề Tâm. Cho nên đó cũng là cái bữa trước thì có nói không? Nếu mình cầu một cái lực gia trì nào đó thì mình phải phát triển cái Bồ Đề Tâm của mình. Đó là lực gia trì mà Đức Phật chỉ cho mình. Ở nơi lực gia trì đó mình tự bảo vệ mình và bảo vệ người. Tức là năng thành được Phật Đạo, năng thành được trí tuệ. Thành thử, vấn đề tu là căn bản là phát Bồ Đề Tâm và hành Bồ Đắc Đạo để Bồ Đề Tâm được trưởng dưỡng. Đó là chính niệm. Tại vì chính với những cái niệm mà đi đứng nằm ngồi là đương nguyện chúng sinh, trong mỗi một niệm như vậy mọi người sẽ được nhờ. Còn nếu mỗi một niệm mà tôi thì chẳng ai được nhờ. Thì mình sẽ thấy vậy, nó đánh tôi, nó hại tôi, nó đụng cái tôi, nó cướp của tôi. Đây là con tôi, đây là vợ tôi. Và Đức Phật kết luận, kẻ ngu thường nghĩ như vậy. Tự ta cũng không có đâu những cái thứ đó của ta. Cho nên thân ta cũng không có. Tâm ta cũng không có, tâm ta còn bị bác bỏ một cách nát bét ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật bác bỏ. Đức Phật chỉ ra cho mình một cái ngã mà rất là vô ngã. Cho nên ngã đó là ngã mà thấy nhất thiết chúng sinh với mình vốn không sai khác. Chứ không phải một cái ngã mà lúc nào cũng đấu tranh với chúng sinh, lúc nào cũng đối lập với lại những cái ngã khác của chúng sinh, mà là một cái ngã hết sức là nhiếp, tổng nhiếp mọi thứ, mọi ngã. Đức Phật vì nhờ tu hành mà thành tựu tâm như vậy, cho nên tâm đó của Ngài nó nhất tâm. Nó nhất tâm, cho nên tâm nó làm gì có mất, có sinh. Mà mình nghĩ là mình phải năn nỉ thì Đức Phật mới khởi tâm thương xót mình. Mà nếu năn nỉ mà khởi tâm thương xót thì tâm đó là tâm của chúng sinh. Tâm đó gọi là ái kiến đại bi. Ở trong Kinh Duy Ma Cật gọi là ái kiến đại bi mà không phải là vô duyên đại bi. Vô duyên đại bi là không cần có một cái duyên nào hết, không cần phải dựa vào một cái duyên nào hết cũng khởi đại bi. Còn đây phải khởi cái tâm rằng là năn nỉ đau khổ cầu cứu mới khởi tâm thương xót. Mà nếu như thế đó thì cái tâm khởi tâm thương xót đó không phải là một thứ từ bi mà nhất tâm bất loạn, tức là một thứ từ bi mà hằng từ hằng bi. Mà đã không phải là hằng từ hằng bi thì tâm từ bi đó là tâm sinh tử. Từ bi đó có khi sinh mà có khi tử, có khi diệt, có khi hết từ bi. Và có khi thì từ bi, tức là từ bi nó có sinh, có diệt, tức là động vô cùng, là loạn vô cùng. Là tâm từ bi đó cần phải tư duy xem có nên cứu hay không cứu. Còn Đức Phật cứu vô điều kiện, không có nghĩ chứ mà nên hay không nên. Và cái tâm từ bi đó của Đức Phật hằng cứu. Thành khi Đức Phật tu hành, tu Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo như vậy, mà cái Bồ Đề Tâm và Bồ Tát Đạo của Đức Phật nó trở thành một sức định, tức là viên mãn, thành tựu. Có nghĩa là Ngài không cần phải khởi vận dụng cái từ bi đó lại, mà từ bi đó hành vận dụng, giống như hôm qua mới nói là tự động nó vận dụng, mà ngài không cần phải khởi. Người ta muốn khởi cần phải có một cái duyên khởi nào đó để người ta lấy đó làm nhân duyên để phát khởi. Còn Đức Phật không cần một nhân duyên nào mà nó hằng khởi, thành ra vì vậy gọi là vô duyên từ hay là vô duyên bi, là không cần một nhân duyên nào hết mà vẫn tự dưng nó có từ và bi ở trong, mà cái từ bi nó thường hằng và bất biến. Cho nên sự độ sinh của Đức Phật không có diệt, không có hết, không có mất. Mà chính với cái tâm như vậy mới có thể nói được cái câu thể độ nhất thiết chúng sinh. Còn nếu với cái tâm từ bi mà có sinh có diệt á, độ không nổi, mệt, chán, bất mãn, ở độ hoài được nổi sung. Nhưng mà cái tâm kia của Đức Phật bất động, cho nên làm gì có chuyện nổi sung. Cho nên nếu mà cái tâm từ bi giống như mình mà phát như vậy, mà xuống dưới địa ngục làm việc phụ tá với lại địa tạng, 2 tiếng đồng hồ là xin từ chức, nộp đơn xin từ chức. Mà ngài địa tạng ở dưới đó hàng bao nhiêu kiếp. Mình thử hỏi, ví dụ bây giờ mình làm một cái gì lương thiện, bảo vệ hay che chở người ta mà người ta không như ý mình cũng nổi sân si, mình cũng bực sập cái lòng. Hà huống là khẳng định là địa tạng xuống đó để cứu một cái đám đệ nhất ngoan cố, một cái đám mà dứt khuyết nói cái gì chứ mà nói mở lớp học giáo lý là không chịu rồi, mở cái lớp mà thi đánh lộn thì mày ra, vậy mới xuống địa ngục chứ. Thế mình nghĩ là chắc chắn mà ngài địa tạng dưới đó mà thuyết pháp thì không có ngồi nghiêm như vậy, mà chỗ này đánh lộn, chỗ kia cãi nhau, chỗ kia vật lộn, chứ không có thể ngồi như vậy được. Thì vậy nó mới là dân địa ngục. Thế mà địa tạng chán, không bực mình, không trách, không than. Nếu mà không nhờ cái từ bi bất động từ bi nói trên, hay gọi là vô duyên từ bi, nó bất động từ bi nói trên, thì làm thế nào mà ngài có thể giữ được cái đại nguyện nói trên? Cho nên nguyện gì hay nguyện, hành gì hay hành, hay là trí gì thì trí, mà nếu không nhất tâm bất loạn thì không thành, thì không thành tựu được. Cho nên nhất tâm bất loạn là tất cả, chứ không phải chỉ có Liên Tông và Tịnh, mà Thiền Tông cũng vậy. Anh nếu một khi mình không hiểu thì mình sẽ nghĩ rằng là mục đích của Tịnh Độ khác, mục đích của Thiền khác, mục đích của Pháp Hoa khác, mục đích của Hoa Nghiêm khác. Nếu nói khác như vậy thì có Phật Tịnh Độ, Phật Thiền, Phật Hoa Nghiêm, Phật Pháp Hoa. Nếu khác, nhưng mà một khi đã không khác mà chỉ là thành Phật thôi thì đương nhiên chắc chắn là không khác rồi, thì chắc chắn là đến cùng một mục đích rồi. Còn nếu mà mình nghĩ một cái ngây thơ là mình nghĩ rằng là mình học Pháp Hoa là nó khác, mình học Hoa Nghiêm mà nó khác, như vậy thì mới mốt thành Phật thì phải phân biệt ra là Phật Hoa Nghiêm hay là Phật Pháp Hoa. Làm gì có. Thích Ca Mâu Ni là Phật của Pháp Hoa, mà cũng là Phật của Hoa Nghiêm, mà cũng là Phật của Thiền Tông, mà cũng là Phật của Tịnh Độ Tông. Như vậy thì rõ ràng những cái thứ đó chỉ là những phương tiện khác nhau, nhưng mà đồng đưa đến một cứu cánh. Và cứu cánh nó đương nhiên là một cái cứu cánh của sự thành Phật. Và cái thành sự thành Phật là khi nào cũng phải có cái yếu tố của sự nhất tâm bất loạn. Và nếu không có cái yếu tố đó không có thành Phật, mà vẫn là ở trong ma giới, chứ không có thuộc về cảnh giới của chư thánh, chứ đừng nói là chư Phật. Thì đương nhiên cái tâm nhất tâm bất loạn đó của chư Phật, cái Bồ Đề tâm nó hằng như thế. Cho nên cho dù mình không biết hay mình biết, hồi xưa mình không biết, không phải ngài cứu, bây giờ mình biết ngài mới bắt đầu cứu, không phải. Một khi mình biết là mình biết cái gì, mình biết là hóa ra từ xưa đến nay Đức Phật từ bi vô lượng hằng cứu mình, nhưng mà hồi xưa mình có cái nhân duyên để mình biết tới cứu, và bây giờ mình biết, chứ không phải kể từ khi mình biết mình quy y đạo Phật ngài nó bắt đầu khởi tâm cứu mình, đâu phải như vậy, không phải như thế. Mà Đức Phật hằng sinh cái tâm, mà tâm nó bất diệt, cái từ bi tâm đó, cái từ bi mà cứu độ chúng sinh. Mà như vậy thành tựu cái nhất tâm bất loạn thì mới thành Phật, chứ không phải là ngồi yên mà thành Phật. Nếu mà Phật chỉ có ngồi